namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn mật ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo các phóng tác xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc trong thời nghe pháp, và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hành pháp cao thượng của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm độ tận thô thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, theo sự thông tri của ngài Thiền Tọa Thiện Phúc thì hôm nay là tăng tín đồ của hệ phái Nam Tông đang đi vào cái mùa lễ hội tăng y Katina. Cái lễ hội tăng y Katina được kéo dài từ 16 tháng 9 và sẽ kết thúc vào ngày rằm tháng 10 đến theo lịch Việt Nam. Và cái lễ hội tăng y này chỉ được một chùa tổ chức một lần trong cái thời gian đó mà thôi. Hôm nay chùa Bồ Đề cũng tổ chức lễ tăng y Katina, nhưng mà đính kèm theo là có sự tổ chức lễ kiết giới Sima. Hồi sáng thì chúng tôi nói về một ít ý nghĩa của lễ hội tăng y Katina. Sẵn hôm nay nhân duyên chúng tôi sẽ nói đến ý nghĩa của cái Sima, được gọi là kiết giới. Vì kiết ở đây có nghĩa là kết lại, và cái chữ Sima có nghĩa là cái ranh giới, và kiết giới Sima có nghĩa là tạo ra một cái ranh giới của chư Tăng. Mặt khác nữa, cái chữ giới ở phía trước đây tạo ra một cái đường ranh của chư Tăng. Ở phía trước nữa có chữ kiết giới, có nghĩa là làm cái giới được cắt chắc lại, hay là kết những cái giới lại để làm một cái ranh của chư Tăng. Cái ranh đó có công dụng như thế nào? Thứ nhất, về kiết giới Sima chúng ta có rất là nhiều cái ranh giới hay là những cái đường ranh của chư Tăng. Nhưng mà đặc biệt trong đó có một cái đường ranh hay là một cái khu vực. Những cái khu vực này quan trọng nhất là cái khu vực làm lễ Ubosatha. Bất kỳ một tăng sự nào mà không được thực hiện ở trong cái ranh giới của chư Tăng, mà nhất là cái ranh giới của Ubosatha, tức là nơi mà làm lễ phát lộ hoặc là làm tất cả những cái tăng sự khác, tức là nói về cái khu vực, tức là cái dòng ranh này, cái dòng đai này được khép kín chứ không được hở ra. Vì chúng ta tưởng tượng là giống như là một cái vòng tròn hoặc là một cái hình vuông mà được khép kín nha, hoặc là một cái hình bát giác, hoặc là một hình tứ giác, hoặc là một cái hình lục giác, hay là bất kỳ một cái hình đa dạng nào khác được khép kín. Tức là một cái vùng đất đó được gọi là vùng đất của chư Tăng. Thì những cái tăng sự nào từ thọ y Katina cho đến xuất gia, hoặc là làm những lễ tự tứ, hoặc là làm lễ phục vị, gọi là appanakam cho một vị sa môn mà đã vi phạm vào một cái giới rất nặng. Giới này được gọi là ví như cái người mà bệnh liệt giường, không thể đi đứng được, đó là cái giới tăng khắc y sĩ sát, tức là cái giới tăng tạng. Một vị tỳ khưu mà phạm giới tăng tạng, che giấu bao nhiêu ngày thì phải phạt cấm túc bấy nhiêu ngày. Cho nên đối với những cái giới ngoài cái bốn cái giới Palaji, tức là cái triệt khai ra về chư tăng tuyên bố lên, nhưng mà đối với những cái giới từ 10-13 giới tăng tàng trở đi thì tự người đó phải hiểu biết. Một vị mà phạm tăng tàng che giấu 10 năm thì sau khi mà thú tội với chư tăng thì cũng phải ở biệt trú 10 năm. Nói chung là che giấu bao nhiêu ngày thì sẽ phải ở biệt trú, tức là bị cấm túc bấy nhiêu ngày. Mà xin thưa quý vị là một vị mà phạm giới tăng tàng, mặc dù chưa chết, cũng giống người bệnh liệt giường á, nhưng mà vẫn còn hơi thở, người đó vẫn gọi là cái người còn sống. Nếu nào cũng vậy, cho nên sân khá đi xá được dịch ra là giới tăng tàng, tức là ẩn náu với tăng, hay là cái vị chư tăng nó bị che giấu. Biết vị khác mà phạm tăng tàng á, vị kia cũng không cần nói. Mà cái vị nào mà càng che giấu bao nhiêu á thì càng khổ sở bấy nhiêu, bởi vì nó sẽ kéo ra một cái đường luân hồi rất là dài. Ở đây chúng ta tính là một ngày che giấu một ngày á thì phải vi phạm một ngày cấm túc. Nhưng mà nếu như cứ che giấu mãi, cứ một ngày đó, nó tính gần như là một năm, đó là giá nhỏ nhất của dòng luân hồi, hoặc là một kiếp tính theo dòng luân hồi. Mà đặc biệt là những cái người mà phải mình giới tăng tàng, khi tu tập thì cái pháp nó lên rất là khó khăn, nó không có được thuận lợi trong cái sự tăng trưởng pháp. Cho nên khi nào mà đã biết được, khi hiểu biết điều lợi ích đó, sau khi phạm giới tăng tàng xong thì xin thú tội với chư tăng. Sau khi là thú tội rồi và cái trình bày rằng che giấu hoặc không che giấu, nếu như che giấu bấy nhiêu ngày thì sẽ xin ở biệt trú bấy nhiêu ngày, còn không che giấu thì sẽ làm cái lễ hay là làm cái hình phạt khác, sẽ chịu hình phạt khác. Bây giờ nói về trường hợp che giấu, ví dụ che giấu 5 ngày thì ở biệt trú 5 ngày, sau khi đã trả lại 5 ngày, bị cấm túc 5 ngày xong thì vị đó cũng bị chịu thêm một cái hình phạt thứ hai tương tự như không che giấu, là vị đó phải có 6 đêm làm cho chư tăng hoan hỷ, được gọi là manapa, tức là làm cho chư tăng hoan hỷ. Nói cách khác là dù vị trưởng lão đó đó có 15, 20 hay là 30 tuổi đã tuổi hạ chẳng hạn, nhưng mà trong cái đêm mà trong những cái đêm mà làm hoan hỷ chư tăng á, cho dù vị tỳ khưu đó, vị tỳ khưu trong sạch á, mới có một hạ hoặc hai hạ, mà vậy đó bảo cái vị trưởng lão 20 hạ, 30 hạ phải làm việc này, phải làm việc kia, thì cái vị mà đang thọ cái hình phạt manapa, tức là làm cho cái tăng hài lòng, cũng phải làm, không cãi, bởi vì làm cho cái tăng hài lòng mà, làm cho tăng hoan hỷ. Mà trải qua 6 đêm như vậy là hoàn tất cái hình phạt thứ hai. Thế rồi đó, tới đây là trở thành vị tỳ khưu chưa, cũng chưa nữa, cũng vẫn còn là vị bị che giấu, bị ẩn giấu với tăng, chứ không phải là được hiển lộ ra. Rồi cái vị đó sẽ cung thỉnh 20 vị tỳ khưu trở lên, khác với những tăng sĩ khác. Những tăng sĩ khác có thể là 10 vị, cái là những xuất gia tỳ khưu chẳng hạn vậy. À thì chỉ cần 10 vị tỳ khưu là có thể cho giới tử xuất gia từ người đời, tức là phẩm mạo cư sĩ, lên thẳng bậc xuất gia qua hai giai đoạn. Nói cách khác nữa, từ cái người đời có thể lên trực tiếp lên tỳ khưu qua hai giai đoạn. Một là xuất gia lên sa di, từ sa di lên thẳng luôn tỳ khưu, chỉ trong một cuộc lễ đó thôi, chỉ 10 vị. Nhưng mà muốn làm cái lễ để cho vị tỳ khưu phạm tăng tà sau 6 đêm mà nó tá rồi đó, rồi ít nhất phải là 20 vị tỳ khưu trở lên. Và thưa quý vị rằng từ 20 vị tỳ khưu trở lên đó, cái lễ này được gọi là Appanakam, tức là phục vị. Nhưng là công bố do chư tăng biết là cái vị này đã phạm tăng tà, sau khi tăng tà đã che giấu bao nhiêu ngày đó, và sau khi đã bị cấm túc bao nhiêu ngày đó, rồi cái hình phạt thứ hai là đã làm ma na tá xong, tức là làm cho chư tăng quan hỷ xong 6 đêm, là nay đã hợp thời đến chư tăng, là xin chư tăng hãy cho vị này phục vị, tức là trở lại cương vị hay là trở lại cái địa vị thì tỳ khưu. Và phải trên 21 vị trở lại. Cho nên cái si ma nào á mà làm á mà cái sức chứa cái nơi mà chư tăng ngồi á mà không đủ 21 vị tỳ khưu thì cái si ma đó được gọi là không hợp lệ, nghĩa là không đúng pháp. Cái si ma nào mà nhỏ nhất thì trong cái khu vực si ma đó đó phải chứa được 21 vị tỳ khưu, tức là làm tất cả mọi tăng sự. Tại sao có số 21 này á, thì xin thưa quý vị là cái nơi si ma đó phải ngồi cho có đủ chỗ ngồi 20 vị tỳ khưu, và cộng thêm một cái vị giới tử, tức là một cái vị tỳ khưu mà đang phạm vào tội tăng tàn, mà đang tội tăng tàn á, để mà phục vị trở lại, thì cộng thêm vị đó nữa thành ra 21 vị là tối thiểu. Đây là còn một cái loại si ma gọi là si ma Ubosatha, tức là Ubo mà hành những cái tăng sự hay là những cái lễ Bồ Tát, tối thiểu phải là 21 vị tỳ khưu, tức là 20 vị tỳ khưu trở lên. Nó 21 vị chưa sức chứa được 21 vị, còn rộng nữa thì rất tốt. Nhưng mà có những loại si ma có thể đứt hay không đứt. Xin thưa vậy, trước khi chúng ta nói rằng là cái ranh của cái khu vực của chư tăng này là phải khép kín, cho nên trước tiên hai vị luật sư đi coi những cái ranh giới được đánh dấu những cái cột mốc gọi là cái niêm mít tăng, cái dấu hiệu. Một cái dấu hiệu thứ nhất ở hướng đông, rồi đi theo kim đồng hồ sẽ qua hướng nam, rồi sẽ đi tới hướng tây, sẽ đi tới hướng bắc. Đại khái là chúng ta có cái bốn hướng đông tây, đông nam tây bắc, nó đi theo dòng kim đồng hồ như vậy. Nhưng mà cái vị luật sư mà khi mà đi tới từ hướng đông qua hướng nam, rồi đi tới hướng tây lên hướng bắc, thì tới đây xin thưa vậy là cái dòng đai của tăng cái sima đó, cái dòng đai của cái khu vực của chư tăng đó là chưa được khép kín. Bởi vì nó đi tới cái hướng bắc mà thôi, bởi vì cái khoảng giữa từ hướng bắc đến hướng đông ấy, nó vẫn còn trống. Cho nên vị luật sư này bắt buộc cũng phải đi tới cái nơi hướng đông là cái nơi đầu tiên đó để hỏi. Và cái dấu hiệu thì rất là nhiều, nhưng mà thông thường á, hiện nay đó thì nếu thường dấu lấy dấu hiệu bằng đá, bằng những tảng đá lớn, thì những tảng đá lớn đó nặng ít nhất phải là 50 kg trở lên, 50 kg trở lên, không thể là lấy những cái hòn đá nhỏ được. Mặc dù những cái hòn đá nói là hòn đá nhưng mà không thể nhỏ hơn 50 kg. Tại sao vậy? Bởi vì những hòn đá nhỏ quá dễ bị xê lệch, do những cái con vật có sức mạnh nó không đáng, ví dụ con chuột chẳng hạn vậy, À, nó đào hang qua đó nó sẽ làm rê dịch cái dấu hiệu này, tức là nếu mà tăng cái cột mốc này, hoặc những con vật mà có khả năng lớn hơn như là con tăng cái hạn là nó cũng có khả năng làm cho những cái tảng đá là nhẹ cân như vậy, dưới 50 cân tức là 50 kg nó có thể xây dịch thì mất đi cái dấu hiệu này. Cho nên đối với những chư tăng ở vùng đất lúng hay là đất, cũng nói là vùng đất bồi á, các ngài ngày xưa rất là cẩn thận, ngày cẩn thận là những cái vùng mà đất mà do đất bồi á nó có thể bị lúng chứ, nó mềm mại, cho nên các ngài mới treo cục đá lớn mà. Đó là cục đá từ 50 kg trở lên treo lên cao, rồi sau đó các ngài cắt dây. Sau khi cắt dây á, cái cục đá nó rơi từ cao trên cao xuống, và khi mà nó rơi xuống từ cao xuống vậy nó nén đất trở lại, cho nên cục đá đó được giữ yên, không có bị xây dịch. Cho nên cái tảng đá mà để làm dấu hiệu cái miếng đá đó là ít nhất cũng phải là trên 50 kg rồi. Và khi mà vị luật sư đi giáp dòng xong á, để cho báo cho biết rằng cái dòng đai đã được khép kín hay là cái khu vực chư tăng cái ranh giới được khép kín, thì bây giờ cái vị luật sư mới tụng vô mới là kết lại xi măng. Mà xin thưa quý vị rằng á, ngày cái trong lúc mà chùa Bồ Đề á đang làm cái giới xi măng á, có một người Phật tử hỏi chúng tôi, người Phật tử này thấy lạ quá, lần đầu tiên thấy chư tăng cái giới xi măng vậy hay lạ. Nó hỏi rằng á, thưa sư, vậy cái mình làm lần vậy đó, xong rồi đó là mất phải không sư? Tôi trả lời rằng nó không mất, mà thậm chí là cái dòng đai này đó nó tồn tại cho đến rất lâu lâu, đến mức độ mà khi mà những cái khu vực này nó biến dạng đi chăng nữa, mà cái ranh giới cái quy luật này á nó vẫn còn tồn tại luôn. Cho nên trước khi muốn kết lại một cái ranh giới mới thì hai vị tuyên ngôn, tức là hai vị luật sư ấy, phải tụng xả cái ranh giới mà nếu trước đây đã có người tụng kết lại, phải tụng xả đi, tức là hủy bỏ cái khu vực cũ để rồi thành lập lại một khu vực mới. Nếu năm nay chúng ta trước đây có cái nền nhà, bây giờ muốn cất lên như vậy á, để không phải là cất trên cái nền nhà cũ, thì người đó phải sang bằng dỡ hết những cái nền nhà cũ, rồi sau đó người đó mới cất lên một cái nền nhà mới, một căn nhà mới. Như thế nào cũng vậy, bởi vì nếu như á mà không tụng xả cái ranh giới cũ, tức là cái xi măng cũ đó, mà tụng lại như vậy á, thì hai cái ranh giới nó được chồng lên nhau, và cái ranh giới thứ hai tưởng chừng rằng là có hiệu lực thật sự bị hủy hoại, bị hư hại, là do trồng lên cái ranh giới cũ. Cho nên hai vị luật sư trước khi mà cứ ký giới là làm cho ranh giới là khu vực của chư tăng đó, phải tụng bỏ cái ranh giới cũ, xả bỏ cái xi măng cũ. Và sau khi mà đi quan sát hiện trường những cái ranh giới từ những cái dấu hiệu niêm mít tá, sau khi xác định xong mới công bố cho chư tăng. Nhưng mà là vị luật sư hỏi rằng ở hướng đông á dấu hiệu là gì, thì phải có một cái người tỳ khưu cũng được, sa di cũng được, cư sĩ cũng được, người đó đứng ở ngoài đó sẽ trả lời rằng là ví dụ nhà đá chẳng hạn, thì trả lời là bạch ngài bằng đá. Và vị luật sư xác nhận đúng là đây là đá. Sau khi xong rồi thì có hai cách tụng tuyên ngôn để kết. Một là cứ mỗi chỗ có cái dấu hiệu niêm mít tá đó là hai vị tuyên ngôn sẽ tụng kết lại cho đó, kết dần dần đi cho hết dòng đài như vậy. Cách kết thứ nhất. Cách kết thứ hai do thời gian gấp rút, cho nên chư tăng sẽ quay quần lại ở chỗ trong cái khu vực đó đã được định sẵn, và hai vị tuyên ngôn sẽ tụng kết ở Sima do thời gian gấp rút. Nếu mà thời gian rộng rãi thì có thể kết từ điểm. Mà cái dòng đai nào mà kết được từ điểm á, nó rất là chắc chắn, Còn cái vòng tay nào mà kết tại chính giữa không á, thì xem ra cũng chắc chắn, nhưng mà cái mức độ mà chắc chắn nó không bền vẫn bằng cái vòng đai mà được kết là từng điểm, tức là từ những dấu hiệu hoặc là ở chỗ không dấu hiệu, tức là ở những nơi mà có dấu hiệu kết được nha. Nói cách khác á là hai vị tuyên ngôn hay dược sư đó phải tụng kết tới năm lần, tức là hướng đông nơi dấu hiệu đó tụng kết, ở hướng nam nơi dấu hiệu đó tụng kết, nơi hướng tây nơi dấu hiệu đó tụng kết, nơi hướng bắc ở dấu hiệu đó tụng kết, rồi trở lại vào chính giữa tụng kết là tổng hợp. Và cái sima này rất là chắc chắn. Rồi ngày nay, hôm nay tại chùa Bồ Đề thì mẹ cũng xả cái sima cũ và kiết giới lại cái sima mới. Nhưng mà đợt trước á thì Dũng chính ngài Thượng Tọa Thiện Phúc và ngài Thượng Tọa Thiện Pháp, các ngài đã tụng tuyên ngôn để mà kiết giới lại ở khu vực trước, và cũng kiết giới bằng cách thứ hai mà chúng ta trình bày, tức là mỗi góc, mỗi cái chỗ dấu hiệu đó là tụng tuyên ngôn kết lại, và cuối cùng thì đi vào chính giữa để tụng kết trở lại. Nhưng mà hôm nay vì cái thời gian có hạn, bởi vì chùa còn đang chuẩn bị là tiếp theo tiến hành là lễ dân y tăng y cà thi ná, cho nên kết lại chính giữa. Xét ra thì cũng vẫn chắc chắn mà thôi, chứ không có gì, không cái không có hư hại gì cả, bởi vì làm đúng luật thì vẫn chắc chắn. Nhưng mà nếu mà chắc chắn một cách tốt đẹp nhất thì vẫn cách thứ hai mà chúng ta vừa trình bày, tức là kết 5 lần. Còn đây chỉ kết mình có 1 lần thì dĩ nhiên 5 lần thì chắc chắn hơn 1 lần. Mà thưa quý vị, là đặc biệt á là ngày xưa đó, bây giờ thì chúng ta làm đó là có căng dây, căng những sợi dây. Nhưng mà ngày xưa đó thì các ngài không có dây để căng đâu. Các ngài chỉ nhìn bằng mắt, và nó ở hướng đông như vậy, hướng tây như vậy, hướng nam như vậy, hướng bắc như vậy. Nhưng mà do một cái uy lực của cái sự kiết giới bằng những bản tuyên ngôn, mà bản tuyên ngôn này thì chính là do Đức Phật ngài dạy, cho nên có một uy lực rất là lớn. Mà thường thường á, những cái người mà Phật tử của chúng ta đó, mà có những cái đứa con mà nó ngủ đêm mà hay khóc á, hay chập chờn khó ngủ, như là có ai mà chập giật hay là ai mà làm nó giật mình nó khóc, thì lấy những cái sợi dây này nè về đeo vào vai á, thì bé lại ngủ một cách yên lành. Có quy luật là đặc biệt như vậy. Cho nên khi mà cái ký giới sima, những người Phật tử á, thường thường là tranh nhau để mà có được những cái đoạn dây, gọi là dây sima đó, để về hoặc là cho người nhà mình, hoặc là sẽ cho những người bạn mình, hoặc là thấy những đứa bé nào mà nó khóc đêm đó thì sẽ cho lại để mà đeo vô. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái dây này nó cũng thuộc về bằng vật chất, nó chẳng phải là cái pháp thật sự, tức là chỉ nương tựa vào cái quy luật của pháp, tức là lời dạy của Đức Phật. Chính cái pháp nó mới thật sự là bền vững. Còn cái sợi dây này nó cũng chỉ là cái vật chất, ở trên cái quy luật nó cũng sẽ có một phút nào đó cũng bị mất đi. Một chú giải thứ nhất á, trong như 68 nó sanh ca thì nói rằng cái chế sima này nó sẽ bị sau 3 tháng thì cái quy luật nó mất, hoặc là 6 tháng thì cái quy luật của nó mất. Nhưng mà nếu á, cái người Phật tử chúng ta mà am tường về cái ranh giới về cái Phật học á, mình xin đối với vậy rằng á là mặc dù là bản tuyên ngôn như từ Đức Phật ngài dạy cho nên một bản Tika thì giải thích rằng là tuy bị mất vậy, nhưng mà cái người Phật tử mà giữ giới một cách thuần thành tốt đẹp vậy á, thì cũng sẽ làm cho cái quy luật của cái sima nó được kéo dài ra. Tức là nếu người đó đó thuộc cái bài kinh mà ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng á, mà cái người đó, đó nắm cái dây sima nằm ở trong tay, nghĩ tới cái là hướng tới, tâm là hướng tới cái dây sima đó, đó mà tụng cái bài ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, 3 lần, 7 lần hoặc 9 lần thì là duy trì được cái uy lực của cái ân đức của cái giới sima đó. Cho nên quý vị đừng xem, đừng có nghĩ rằng những cái sự mà những bài kinh tán thán ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, là không có cái hiệu dụng, cực kỳ hiệu dụng. Và Phật thật sự mà nói á, thật sự mà nói thì những cái bài mà tán thán ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng á, có rất nhiều cái công năng, mà có rất nhiều cái diệu dụng, chứ không phải chỉ là chỉ làm cho cái uy lực cái sima cũng được duy trì, được tồn tại. Cho nên cái người Phật tử chúng ta, nếu có cái người nào mà tinh tấn siêng năng mà mỗi đêm á, mỗi đêm mà tụng bài kinh Tam Bảo, và khi tụng bài kinh Iti Biso Phát Ả Quạt Ả Ra Hăng Samma Sambut Thuộc bằng tiếng Bali á, mà khi mà tụng á, mà thấy cái hàng chữ mình cái tưởng nhớ tới cái hàng chữ để mà chạy tới, ví dụ như tụng Iti Biso thì sẽ thấy được cái chữ là Iti Biso, tức là hướng tới chữ Iti Biso. Chậm tụng thôi, tụng không cần nhanh, mà phải tụng chậm chậm để chi, để mình tưởng tượng tới Iti Biso Arahang Samma Sambuddho Vicca Chana Sambanno, vân vân. Như vậy mà tụng đều như vậy á, xin thưa vậy là không có một loại chú thuật nào có thể xâm phạm như các vị được. Cái hàng đi mà mình tụng vậy là không bao giờ có một cái loại bùa chú nào mà có thể xâm nhập vào cơ thể mình hoặc là nguy hại đến mình. Hoặc là mình trì tụng vậy đó mà hàng đêm như vậy, một cách tốt đẹp như vậy, uy lực của mình rất lớn. Người đó có một uy lực rất lớn chứ không phải không. Chúng ta nói thường như các vị giảng sư cũng giảng cho quý vị, mà chúng ta cũng có lần giảng cho quý vị, có một đứa bé mà nó chơi đùa với bạn bè nó không, mà mỗi lần mà nó đùa đó, quên nó, mỗi lần mà nó chơi những trò chơi với bạn bè nó, trước khi nó bắn hạt bi chẳng hạn vậy, thì lúc nào nó cũng niệm là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, cái vị mà ứng cúng đó đó, vị ứng cúng đó đó, bát sáng đó đó. Bởi sao vậy? Bởi vì tôi vậy rằng cái người Ấn Độ á, trong thời Đức Phật á, ai cũng tự xưng mình là Phật được, ai cũng xưng mình là toàn tri toàn kiến hết, là hiểu biết tất cả. Cho nên ngay cả chúng ta thấy ra trong kinh Tạng á, giáo chủ vị giáo là Niết Bàn Thánh là Tà Bồ Tát cũng xưng mình là toàn tri toàn kiến, rồi Bố Đà Na Cách Tà Bá cũng xưng mình là toàn tri toàn kiến. Cho nên chữ Tát Xá là cái chỉ của vị đó, tức là chữ Tát Xá đây là chỉ vị nào, chính là chỉ cái vị mà có hồng danh là Gautama. Con xin cung kính Nam Mô, cung kính Bhagavato Arahato Samma Sambuddha, con xin cung kính đảnh lễ vị bậc A La Hán chánh đẳng giác, hay là vị A La Hán bậc ưng cúng đó đó, vị đó đó, vị Pháp Sát đó đó. Tức là muốn ám chỉ tới chỉ ngay hẳn cả Đức Phật có hồng danh Gautama, chứ không phải là Đức Phật nào hết. Cho nên cái câu mà Nam Mô Tát Sát Phật Tô A Tô Sam Ma Sam Bút là chỉ đảnh lễ cái một vị Phật mà thôi, tức là Phật hiện tại. Đây lưu ý chỗ này. Nam Mô Tát Sát Phật Tô A Tô Sam Ma Sam Bút là chỉ cung kính đảnh lễ cái vị Phật hiện tại này thôi, tức là Đức Phật Gautama. Mà đứa bé mà nó thường niệm vậy đó, một hôm mà nó nằm trong bãi tha ma để giữ xe củi, hai dạ so chụp lấy nó giật mình, mà con dạ xoa chụp đến nó giật mình, nó niệm câu đó, con dạ xoa đó có cảm giác ai đánh cái chùy vào đầu phải bỏ chạy, phải sám hối đứa bé xong rồi phải vô trong cái hoàng cung lấy những vật thực trong hoàng cung đựng trên nó mâm vàng chén ngọc mà đem đến đứa bé. Bởi vì thế là đánh lễ có một vị Phật trong hiện tại mà có cái uy lực như vậy. À, nói chỉ cái bài mà Itibiso phát ra Arahant là đánh lễ toàn bộ những chư Phật ở đâu? Ở quá khứ cũng có, ở trong hiện tại cũng có, và ở trong vị lai cũng có. Thì uy lực như thế nào? À, rất lớn. Còn bây giờ chúng ta nói là tại sao chư tăng Việt Nam á, thẳng đây chúng tôi là cũng nói thêm một vài ý phụ. Tại sao là chư tăng nguyên thủy mình ở Việt Nam nó thường thường niệm là Nam Mô. Chúng tôi đọc lại là nếu đọc chính xác thì quý vị phải đọc là Nam Mô. À, chứ là không phải đọc Nam Mô, không phải Nam Mô. Nam Mô nếu mà chúng ta với âm ra chúng ta thấy có chữ 2M. Mà vậy là chúng ta đọc mà sai lệch cái Pali ngữ. À, Nam Mô Tát Ra chứ không phải Tát Sa, không phải Tát Sa. À, bởi vì nó có hai chữ S cái bên này. À, trong kinh đó Nam Mô Tát Sa chứ không phải Nam Mô Tát Sa. Tát Sa quý vị một số Phật tử chúng ta đọc cái Nam Mô Tát Sa cũng sai nữa. Bởi vì như vậy Tát Sa là mất đi một chữ S. À, phải là Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato. Những âm giọng Bali mà chúng ta đọc mà chuẩn mà rõ ràng thì có uy lực lớn. Cho nên tụng kinh không nên kéo nhựa, không nên kéo nhựa. Tụng rõ ràng chữ nào ra chữ đó không nên. Như vậy tụng vậy nó không có cái uy lực, nó không có kém nhựa, mà tụng chữ nào ra chữ đó và cũng đúc. Mà chư tăng thường thường hay quý vị Phật tử thường thường niệm là Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Nó nghĩa là sao? Nam Mô Buddhaya theo bản kho tàng pháp học của người Thái Lan thì chữ Nam Mô Nam Mô Buddhaya gồm có năm từ. Năm tờ Nam Mô Bụt Tha Giá năm tờ. Thì muốn nói rằng á, trong cái hiện kiếp này nè, trong cái kiếp trái đất này là có cái năm vị Phật, ba vị ở quá khứ, một vị trong hiện tại và một vị ở trong tương lai. Ba vị trong quá khứ là Đức Phật các cú sanh phá, tức là người Trung Hoa họ âm là Cù Lô Tô. Vị Phật thứ hai là Cô Na Gá Ma Na, người Trung Hoa âm là Câu A Hàm Mâu Ni. Vị Phật thứ ba là Cách Sa Bá, người Trung Hoa âm là Ca Diếp. Và vị Phật thứ tư chúng ta là Gotama. Xin lưu ý quý vị nha, Đức Phật chúng ta có hồng danh là Gotama, nếu âm ra là Cồ Đàm, âm ra là Cồ Đàm. Cho nên nó di mẫu của Bồ Tát chúng ta tên là Gotami. Những cái chùa nào mà có được gọi là cái chùa Gotami đó, nếu âm ra phải là chùa Kiều Đàm. Kiều Đàm. Còn nếu như là Gotama thì phải âm ra là chùa Cồ Đàm, chùa Cồ Đàm. Nhưng mà bây giờ do cái câu á là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta mới lọc lại chúng này để chúng ta xem xét lại những cái tri kiến của chúng ta. Chúng ta không có ý nghĩ gì hết, nhưng mà chúng ta muốn đưa một cái tri kiến chính xác về từ quyền ngữ. Xin thưa rằng Mâu Ni, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bây giờ hãy để cái Bổn Sư qua một bên. Nam Mô là cung kính, cung kính. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca âm tự chữ Sắc Giá. Sắc Giá là cái dòng họ. Nếu mà nói Bồ Tát chúng ta đó thì ngài thuộc cái dòng họ Sắc Giá. à, chủng tộc là à, là à, quên lỗi chủng tộc là sắc giá mà già à cái giai cấp là sắc đấy lị. Mà tên của ngài đó, tên của ngài không phải tên Thích Ca, rõ ràng vậy. Tên của ngài là Sứ Thất Thá, tức là được âm là Sĩ Đạt Đa hoặc là Tất Đạt Đa. Mà họ của ngài là Gotami, Gotama, Gotama. Cho nên khi mà nói đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, Mâu Ni là từ chữ Mâu Ni, Mâu Ni có nghĩa là bậc an tịnh, bậc vắng lặng, bậc không còn phiền não, bậc tịnh hạnh, vân vân. Hay là bậc ẩn sĩ nè ha. Nhưng mà chữ Thích Ca là dòng sắc giá, dòng sắc giá, dòng họ sắc giá. Chứ ngài, cái họ của ngài là họ Gotama. Mà con xin đảnh lễ Đức Bổn Sư là vị Phật Thích Ca, vị Phật mà sắc giá là không đúng. Nó không phù hợp, không có đúng. Cho nên á, khi mà một cách ngắn gọn nhất á là mà lại có ý nghĩa nhất á. Tại vì chúng ta bị một cái thông dụng quen đi mà chúng ta không chịu kịp chỉnh lý lại để chúng ta có thể hiểu biết chân chánh và đúng đắn. Không có Đức Phật nào mà Thích Ca cả. Không có, nói cách khác là không có Đức Phật nào mà có hồng danh là Thích Ca cả. Mà chỉ có Đức Phật có hồng danh là Các Cú Sanh Phá hay là Konagamana hay là Kassapa hay là Gotama hay là Mettaya. Và trong hiện tại này cũng không có cái có vị Phật nào mà có cái tên gọi là, hoặc là có dòng họ, có cái họ đó là sắc giá cả. Mà sắc giá là cái hàng gì, cái dòng. À, nên chúng ta mà hiểu biết được vậy, chúng ta chỉnh lý lại cái sự hiểu biết. Và Nam Mô Bố Thầy Giá, tức là con xin cung kính đảnh lễ chư Phật. Chư Phật này có hai ý nghĩa. Một là bởi vì cái Nam Mô Bố Thầy Giá có năm từ, và trong cái hiền kiếp này là trong cái trái đất này được gọi là Phát Bát Cấp Bá, tức là cái hiền kiếp. Vì sao gọi là hiền kiếp? Bởi vì trong kiếp trái đất này sẽ có tới năm vị Phật xuất hiện. Ba vị Phật ở quá khứ chúng ta vừa trình bày vậy là Konagamana, Các Cú Sanh Phá, Konagamana với Kassapa. Vị Phật của hiện tại này là Gotama. Xin đưa rằng hỏi về Đức Phật trong hiện tại này đã Đức Phật trong hiện tại này đã Niết Bàn rồi, tại sao còn được gọi là Đức Phật hiện tại? Xin thưa, mặc dù ngài đã Niết Bàn rồi nhưng mà giáo pháp này vẫn còn tồn tại. Chúng ta vẫn đang thừa hưởng những cái gì mà người cha tốt đẹp nhất trong tam giới này, lớn nhất trong tam giới này đã để lại cho chúng ta. Đó là cái giáo pháp của ngài, pháp và luật của ngài. Chúng ta thừa hưởng được cái ân huệ đó. Nhưng mà có một cái số Phật tử thừa hưởng cái ân huệ của Đức Phật Thích Ca. Sống trong nhà, ngôi nhà của Đức Phật, xin lỗi, không phải Đức Phật Ca, Đức Phật Gotama. Nhận những chất bổ dưỡng từ giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nhưng mà lại quy ngưỡng đến một cái Đức Phật nào khác. Ở điều này xét ra không hợp lý. Có người Phật tử hỏi chúng tôi rằng á, có người Phật tử hỏi chúng tôi rằng á, tại sao mà vô mấy chùa của Nam Tông chỉ thấy thờ cái Đức Phật. Người Phật tử đọc lại Phật Thích Ca, chúng tôi nói rằng là Đức Phật Cồ Đàm. Sao thờ có một vị Phật này không à? Một vị Phật quá khứ không có sao? Những vị Phật tương lai không có sao? Chúng ta trả lời rằng dạ có. Chúng ta vẫn thừa nhận rằng chư Phật quá khứ có và chư Phật tương lai sẽ có, tức là chư Phật chánh đẳng giác tương lai sẽ có. Nhưng mà tại sao những cái chùa Nam Tông chỉ thờ có đảnh lễ, nói chung là nó thờ cho dễ hiểu là cái kim thân của Đức Phật Gotama là Phật, không thờ những cái vị Phật có quá khứ khác? Mà trong khi cái bài kinh mà tụng niệm á, phải giống tụng niệm đảnh lễ mà chư Phật. Con đem đến lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12 ngàn vị chánh biến tri, 500 ngàn vị chánh biến tri, hoặc là con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến tri, 24 ngàn vị chánh biến tri, 1 triệu vị chánh. Tức là có những gì hoặc có thứ. Rồi tương lai có không? Có. Nhưng mà kinh Tam Bảo rõ ràng là chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, mà chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, mà chư Phật đang thành, Đức Phật đang thành chánh giác. Cái nói là chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này chỉ chư đó đó, mà chúng ta phải thẩm xét lại, mà chúng ta tụng kinh cũng phải thẩm xét. Rồi xin sám hối các bậc tiền bối. Trong đó là chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, đúng không? Đúng. Chư Phật là số nhiều, đúng. Chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai, đúng không? Dạ đúng. Tại trong tương lai á, vô số thành rất nhiều. Rồi chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này, đúng không? Dạ không. Mà tại sao? Bởi trong kiếp hiện tại này chỉ có một vị Phật mà thôi. Còn nếu là kiếp hiện tại này muốn nói kiếp tới đất đó là chuyện khác à. Còn nếu như nói trong thời hiện tại này thì chỉ có một vị chánh năng giác ở trong thời hiện tại mà thôi. Cho nên cái chữ chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này cần phải lưu ý. Nếu mà chữ chư Phật này muốn nói rằng trong cái quả địa cầu này á thì đúng. Nó quả địa cầu này có nó năm vị Phật. Nhưng mà như vậy sẽ bị lỏng lẻo thì sao? Nếu mà nói quy định vào trong cái thời gian á là một kiếp tới đất này, tức là một quả địa cầu này đó. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ thì không thể đề cập tới nữa. Bởi vì nếu mà chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này, mà kiếp hiện tại này là một kiếp tới đất này, thì có năm vị Phật rồi, thì quá khứ rồi tương lai chúng ta cũng phải lưu ý cái điểm đó. Còn nếu nói cái mỗi giáo pháp là một cái thời, như là giáo pháp của Đức Phật, các Cù Lưu Tôn, các Quốc Sanh Phá là một, giáo pháp của Đức Phật Konagamana là Ca Hàm Mâu Ni là một, giáo pháp Đức Phật Ca Diếp là một, và Đức giáo pháp của Đức Phật Gotama là một. Thì cái vấn đề mà đọc rằng chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này thì cần phải xem xét lại. Không thể là chư Phật được, mà Đức Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại. Không thể là số nhiều được, không phải là nhiều chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại nữa. Không thể có chư trong đó được, số nhiều được. Và chúng ta cũng nên lưu ý chỗ này. Nhưng mà chỉ nêu ra những vấn đề để quý vị Phật tử suy nghĩ mà thôi. Và đã chư Tôn Đức Tăng có ý kiến mà thôi. Rồi bây giờ á, Nam Mô Bố Tha Giá. Nam Mô Bố Tha Giá có cung kính đảnh lễ năm vị Phật ở trong hiện kiếp này. Tức là quá khứ cũng đảnh lễ, Phật quá khứ cũng đảnh lễ, Phật hiện tại này cũng hiện là đảnh lễ, và Phật tương lai tức là Đức Phật Mét Ta Giá cũng đảnh lễ. Cho nên chuyện Nam Mô Bố Tha Giá nếu nói ở trong hiện kiếp này thì xem như đảnh lễ và chư Phật quá khứ cũng phải, chư Phật Đức Phật trong hiện tại cũng phải, và chư Phật và Đức Phật trong tương lai cũng phải, nếu nói trong hiện kiếp này. Còn nếu nói rộng ra thì Nam Mô Bố Tha Giá là đảnh lễ chư Phật trong quá khứ, đảnh lễ Đức Phật trong hiện tại, và đảnh lễ chư Phật trong tương lai. Chúng ta nói rằng đứa bé chỉ cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, tức là Đức Thế Tôn trong hiện tại này, mà còn có quy luật vậy nói chi. Nhưng mà mình cung kính, mình đảnh lễ chư Phật ba đời thì cái việc sẽ như thế nào? Rất lớn. Nam Mô Bố Tha Giá, con xin cung kính đảnh lễ giáo pháp của chư Phật quá khứ, con xin cung kính đảnh lễ giáo pháp của Đức Phật hiện tại, con xin cung kính đảnh lễ ân đức pháp của chư Phật tương lai. Nam mô Sang Kha Giá, con xin đảnh lễ chư tăng đệ tử Phật, nếu bậc thánh tăng ở quá khứ. Con xin đảnh lễ chư thánh tăng trong hiện tại. Bây giờ
thánh tăng
thì được dùng chữ chư, nhiều nhiều vị thánh tăng. Được, Đức Phật chỉ có một thôi nha. Đức Phật hiện tại chỉ có một thôi, mà tăng trong hiện tại nhiều nhiều, rất là nhiều. Cho nên được dùng là con xin đảnh lễ chư tăng trong hiện tại, ân đức chư tăng trong hiện tại. Được. Và đảnh lễ chư tăng, ân đức chư tăng trong tương lai. Được. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Là mình đảnh lễ cả chư Phật ở trong quá khứ, đảnh lễ của Đức Phật trong hiện tại, và đảnh lễ chư Phật trong tương lai. Đảnh lễ giáo pháp của chư Phật ở trong quá khứ, đảnh lễ giáo pháp của Đức Phật trong hiện tại, rồi đảnh lễ giáo pháp của chư Phật trong tương lai. Đảnh lễ chư Tăng trong quá khứ, đảnh lễ chư Tăng trong hiện tại, và đảnh lễ chư Tăng trong tương lai. Cái việc đó rất lớn. Và chúng ta mấy cái chữ này không khó đọc. Xin thú vậy là không khó đọc. Không khó đọc. Ví dụ đọc Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Khà Giác, không có khó đọc. Chẳng cần nhiều vậy, dịch ra những tiếng Việt ra cho công cho phí thời gian mà quy luật không có. Bởi sao? Bởi vì cái tiếng Việt chúng ta không có cái mang được một cái sức mạnh, một cái uy lực của lời dạy Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Bởi vì Đức Phật Chánh Đẳng Giác dạy một tiếng Pali. Cái ngôn ngữ của Ngài sử dụng trong cái lúc mà hiện thời hiện tiền của Ngài bằng Pali ngữ, tức là một dạng là địa phương ngữ xứ Ma Cà Tha, hay nói cách khác là quốc ngữ của xứ Ma Kỳ Bà. Chúng ta muốn hiểu cách nào cũng được, địa phương ngữ của quốc độ Ma Cà Tha cũng được, hoặc là quốc ngữ của xứ Ma Cà Tha cũng được. Nhưng mà cái chữ Nam Mô Bố Thầy Giác không khó đọc, Nam Mô Tham Ma Giác cũng không khó đọc, Nam Mô Sang Khai Giác cũng không khó đọc. Chúng ta cứ trực tiếp đi luôn, không cần nhiều phải chuyển qua tiếng Việt. Con xin cung kính chư Phật, con kinh cung kính chư Pháp, con xin cung kính chư Tăng. Những cái cung kính chư Phật, cung kính chư Pháp, chư Tăng đó, để mình hiểu thôi, mình ngầm thôi, đọc lên đó là mình hiểu thôi. Cũng giống như người mà rành rẽ tiếng Anh á, motor ai là biết ngay là mẹ, father thì biết là cha. Chúng ta không cần lắm, nhưng mà đại khái một con sự tự rồi chúng ta sẽ để đọc thẳng luôn. Mà cái quy luật nó rất lớn, mà quy luật lớn là một rồi, còn cái gì nữa thưa quý vị? Nếu chúng ta chỉ Nam Mô Tát Sa Phá Ra Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bút Tát Phật, mà chúng ta gieo duyên tạo những thiện duyên với giáo pháp của Đức Phật trong hiện tại, điều này hợp lý. Nhưng mà một lúc nào đó giáo pháp trong hiện tại của Đức Phật trong hiện tại này có thể bị mất đi, bởi vì định luật vô thường vẫn là lúc nào cũng chi phối cả. Cho nên mất cái trong cái thời gian mà giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama đang tồn tại chứ hạn, mà chúng ta không chứ bắt đầu đạo quả được. Chúng ta chờ đợi ở trong tương lai, dĩ nhiên rồi, điều này người Phật tử chúng ta ai cũng hiểu rồi như vậy á. Nhưng mà mình chỉ có Nam Mô Tát Sát Phá Ra Tô, tức là gieo duyên với Đức Phật hiện tại này thôi, mà mình quên đi gieo duyên với Đức Phật trong tương lai, thì cũng khi gặp nó cũng khó khăn lắm, cũng là khó khăn gặp Đức Phật trong tương lai đó. Thì thay vì mình Nam Mô Bố Thầy Giác, tức là nghĩ nghe tới chư Phật trong tương lai, trong đó có Đức Phật Mét Ta Giá, tức là Đức Phật Di Lặc. Vì lúc này mình đang đảnh lễ ân đức chư Chánh Đẳng Giác trong tương lai, thì trong tương lai có Đức Phật Mét Ta Giác, tức là mình đeo duyên, mình cung kính rồi. Gặp tự nhiên phát sanh niềm tin, phát sanh sự cung kính, anh có thể cung kính phát sanh từ niềm tin. Nếu không có niềm tin, cái gì sẽ không cung kính? Mà phát sinh cái niềm tin thì có sự cung kính đó. Hiện nay mình đang cung kính để tạo duyên cho cái niềm tin trong tương lai, mà khi gặp Đức Phật Mét Ta Giác ra, gặp Ngài cái hoan hỷ rồi phát sinh niềm tin do sự cung kính mình có, dễ dàng chứng đắc, dễ dàng nghe pháp của Đức Phật Mét Ta Giác. Và nếu hôm nay chúng ta rèn luyện, chúng ta tu tập thì sẽ có khả năng là chứng đắc đạo quả tốt đẹp hơn. Chúng ta nói đi hơi một ý phụ và chúng ta trở lại một cái ý ở trong cái giới Sima. Vậy cái người mà làm phước á, cho ví dụ là cái giới Sima vậy á, riêng khi mà tụng giới bổ á, thì cái giới Sima cái phước đó sâu và cao bao nhiêu? Thì trong những bộ sẽ giải, chúng tôi nhớ không làm là các Phật tiền bối chúng tôi có trình bày giải. là cái phước báo mà khi mà kết giới cái giới Sima rồi á là đưa lên cao à, có một nơi gọi là một do tuần, tức là 16 cây số à, hoặc là 16 do tuần, hoặc là à, cắm sâu suốt, cắm sâu suốt xuống dưới mà với mặt đất á, là một do tuần hoặc là 16 do tuần à, một do tuần là 16 cây số, cái phước báo lớn các bạn à. Và cái người mà à, cúng dường à, cúng dường vào những như trưa chúng tôi làm kiết Sima đó, thì có những cái nơi mà rồi có những cái niêm mít tá đó, bắt đầu là dấu hiệu, thì một số hàng Phật tử á là à, bỏ tiền xuống dưới, bỏ tiền xuống dưới, ở trong số những người Phật tử bỏ tiền xuống dưới á, có một số người á làm theo, chúng tôi biết rõ vậy, còn có số người á có thể là à, biết được một phần nào. Nhưng mà có là thường thì chúng ta thấy rằng là đi chung nhau thấy người này bỏ xuống dưới lỗ à, có cái dấu hiệu cái cục đá rồi làm giống như nếp bát tá đó, làm dấu hiệu á, thấy ta bỏ xuống mình cũng bỏ xuống. Mà hỏi rồi hả, nhưng mà trưa tôi hỏi thử một cái người Phật tử hỏi vui thôi, tôi bận quá đây, nhưng mà thấy cũng vui vui, hỏi như ủa à, cậu bỏ xuống nó làm gì? Nó nói con cúng dường Sima à, cúng dường Sima là cúng dường sao, xong cúng dường sư thì cúng dường Sima à, cái giờ này nó con thì con thấy người cái bên bỏ con cũng bỏ à, chẳng hạn vậy à. Nhưng mà người này làm gì phước cái vậy đó, còn phải hiểu được cái ý nghĩa à, xin nói vậy là khi mà Bồ Tát chúng ta sanh ra đó à, có bảy vật hay là bảy trong đó có bốn người ba vật thì vậy, ba người và bốn và bốn vật à, sanh ra cùng với Bồ Tát. Ba người thứ nhất là Ngài An Đa, sau này là thầy giả Đức Phật. Người thứ hai là Ngài Bà Gia Du Đà La, sau này là vợ của Bồ Tát. Và người thứ ba là Ca Lúa Đa Dí, là người bạn mà cung bạn Bồ Tát mà sau này cung tỉnh Đức Phật à, ngự về kinh thành Tăng Cấp Tỳ La Vệ. Một con vật à, được gọi là ngựa kiền tắc canh thác cá à, một cây bồ đề à, và bốn hầm châu báu, bốn hầm châu báu đây. Thì những bộ sớ giải thích rằng sở dĩ mà Ngài có bốn hầm châu báu bởi vì trong kiếp xưa, trong những thời Đức Phật quá khứ, khi mà làm chiếc giới Sima vậy á, Ngài đã cúng dường vàng đi xuống vào cái nơi mà có dấu hiệu. Do cúng dường vàng mà xuống đó cho nên Ngài khi mà Bồ Tát có gì sinh ra là có bốn hầm châu báu. Rồi chúng ta làm việc phước đó chúng ta phải hiểu à. Và cái người mà bỏ những cái vàng đó trong mẫu xanh thì nó là vàng đó. Thường thường mà khi mà sanh được làm mà vua Chuyển Lưu Thính Vương á, vua Chuyển Lưu Thính Vương lúc nào cũng xuất hiện những cái hầm vàng mà tức là bốn hầm châu báu đó à. Nhưng mà chúng ta thấy là điển hình như là Ngài Chô Tí Cá này hả à. Cái lâu đài của Ngài Chô Tí Cá cũng có bốn hầm châu báu rồi à, tức là do cái quả phước mà mình khi mà ký giới Sima rồi á là bỏ những vàng xuống, nhưng mà giờ vàng hơi khá đắt cho nên chúng tôi cũng không có ý kiến nhiều vấn đề cần bỏ vàng hay bỏ tiền à, nhưng mà chúng ta làm việc đó cũng phải hiểu biết, phải biết được do nhân nào, do cái quả nào à, chứ thấy người ta mà bỏ ra mà mình bỏ ra đó thì không có phước, không có trí à, có phước mà không có trí à, tức là cái phước ly trí. Mọi người làm mà chủ lễ nhé à, của cái giới Sima này sẵn đây chúng tôi cũng tán thán xuất nhân dự phim là cái người mà đã làm chủ lễ cái giới Sima hôm nay à, và cộng phước trong cái điều này là xuất Silawati và quý chư tăng của chúng ta hôm nay mà dự lễ bồ đề đó, xin thưa rằng một phần tứ sự là của xuất Diệu Nghiêm Nà, bộ y đó, đó là của Sít Silawati. À, còn phần chủ lễ dân y Katina là chuyện khác nữa, à, chúng ta không đề cập tới. À, chúng ta chỉ nói là cái Hima như vậy. Những chư tăng nào hiện nay á, mà đang có mặt trong room hoặc là không có mặt trong room đó, mà dự lễ dân y tại chùa Bồ Đề á, thì sẽ nhận định rằng những lời chúng tôi chưa trình bày với quý vị á, là đúng đắn, tức là các vị đã dự lễ để nhận được bộ y cho sự hùng vượng của Sít Silawati. Chứ mỗi vị là một bộ y, mỗi vị là một bộ y. À, và phần tịnh tài của Diệu Nghiêm, và cái chi phí trong cái cuộc lễ Kiyoshima này cũng là chủ lễ là Sít Diệu Nghiêm. Và cái chủ lễ dân y Katina lại là một cái vấn đề khác, cho nó một sự kết hợp như vậy. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà làm ký giới được Sima vậy đó, ký Sima phải có trước, và sau đó mới tổ chức lễ đi nhiễu Phật ba vòng, là cái lễ dân y và lễ giao y, tuyên ngôn tăng sĩ giao y. Nếu như không có cái Sima làm tăng sự bên ngoài, ngoài dòng Sima, thì tăng sự đó không thành tựu, không thành tựu, không thành tựu. Cho nên nhiều trường hợp mà cấp bách quá thì chư tăng phải ngồi lại trong làm vòng đai tạm thời, gọi là Sima tạm, tức là vòng đai chư tăng tạm. Ví dụ như có một số chùa không có ghế Sima thì sao, thì bây giờ đó là chư tăng ngồi tụ họp lại một nơi, tức là ví dụ như chánh điện thì những vị nào là tỳ khu không được đứng ngoài chánh điện, nó ngoài khu vực mà đang chuẩn bị làm lễ tăng sự đó, phải xin mời vô hết, mời vô hết nè. Và ở phía trước đó cách xa, đúng ra cách xa đó là phải là một giờ tuần, tức là 16 cây số. Thì có những vị ở những ngã đường đó chặn lại bất kỳ một vị tỳ khu nào đi vào đó, xin ngài hãy hoan hỷ dừng lại, bởi vì bên trong kia đang làm lễ tăng sự, cái ai mà bước vào cái là tăng sự này sẽ bị hư, ngài xin ngài quan hệ ở ngoài. Khi nào trong kia kết thúc tăng sự xong ngày nữa giờ, đúng ra cũng phải là một do tuần, tức là một cái số ở phía ngoài. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta có cái loại cây này gọi là Sima, Gama Sima, tức là Sima làng đó. Sima làng nó rất là rộng, có thể là tới ba do tuần. Và cái dấu hiệu không phải bây giờ, không phải chỉ là những tảng đá nữa, mà có thể là những cái hòn núi, hoặc là khu rừng, hoặc là dòng sông, chứ không phải chỉ là cái tảng đá mà, hay là cái ca lớn hơn, nặng hơn 50 kg mà. Có thể là khu rừng, có thể là cái núi, có thể là ngọn đồi, có thể là những dòng sông. Nơi nào mà không có Sima đó là, thì chư tăng phải tạm thời kết Sima tạm, tức là chư tăng ngồi lại một vòng đai đó, và cho những vị thiện nam tín nữ hoặc những vị sa di á, bước ra xa đó, ngăn chặn không cho những vị tỳ khưu xâm nhập vô cái vòng đang làm lễ kia Sima. Bởi vì khi mà có vô á, thì bây giờ thì sao, thì bây giờ Sima đó, Sima đó sẽ bị hư. Cái tăng sự nó bị hư, xin lỗi, cái tăng sự nó bị hư. Nên có một số chùa mà không có cái ghế Sima do điều kiện nào đó không có tổ chức làm được. Mỗi lần mà làm tăng sự và bị MC là phải cung đỉnh tất cả chư tỳ khưu phải tề tụ lại. Còn nếu mà có cái Sima rồi đó thì tuyển chọn một số nào, một số vị đi vào đó, còn số gì khác không vào đó, ở ngoài, thì tăng sự nó vẫn thành tựu. Như giờ rồi đó, buổi sáng hôm nay giờ cho cái khuôn viên của chánh điện chùa Bồ Đề nhỏ hẹp, cho nên chúng tôi chỉ cung thỉnh đủ một số lượng tăng đi vào trong cái khu vực đó thành tựu. Rồi một số vị khác nằm ở ngoài cái vòng đai đó, nhưng mà tăng sự vẫn thành tựu. Bởi sao? Bởi có cái vòng đai, có Sima đó, cái vòng đai, cái ranh giới rồi. Còn nếu như mà không có cái ranh giới đó, ở trong này tụng tuyên ngôn khang cổ luôn, mà có gì thì khô lãng đi phía trước cổng chùa cái thôi, là trong này bao nhiêu tăng sự tức hết, không có thành tựu được cái gì á. Cho nên cái quan trọng là Sima, cho nên cái người nào mà biết được cái giá trị Sima rất là hoan hỷ. Mà không phải chỉ một tháng hai tháng nữa. Dân y Katina quả phước nó chứ tăng được quả báo dân y Katina đó, chỉ được bao nhiêu 4 tháng, tức là từ rằm tháng từ 16 như hôm nay, 16 tháng 9 trải qua đến rằm tháng 2 thì quả báo dân y Katina hết bắt dục, nếu là không còn hiệu lực nữa, không còn được. Nhưng mà Sima nó vẫn tồn tại mãi, tồn tại rất lâu. Cho nên chúng ta nói rằng hai vị luật sư là trước khi mà kết lại Sima mới phải tụng xả bỏ Sima cũ rồi vậy. Cho nên chúng ta nói vậy cho những vị mà có hiểu biết được vấn đề Sima rất có hoàn thiện. Và hơn nữa là cái phước lớn là sao? Dân y ca thi ná mà nếu mà không có Sima, không có Sima mà phải ký kết Sima tạm á. Mà chứ không ký kết Sima tạm rồi á thì khi tăng đứng dậy giải tán Sima đó, đất nó không có tồn tại, tức là có thể thành tựu được. Nhưng mà sự thành tựu đó chỉ có một cái sự khiêm nhường không chắc chắn lắm, bởi vì chúng ta nói là phải chắc tới một vô tuần, tức là 16 cây số. Ví dụ như chùa đề mà làm á, làm hành tăng sự đó thì từ chùa đề mà tới bà Địa ở thị xã Bà Địa khoảng 22 cây số, 16 cây số rồi độ khoảng, nếu ai biết rõ là khoảng cầu Đập Bà hay cầu Cỏ Mai, ở đó phải có gì thì có vị sa di hay thiện nam tín nữ rồi đó, rồi tới đó gặp ông sư nào tới xin ngài đứng lại. Rồi trong này tới 16 cây số rồi mà, trong này tụng bất ngờ ai đó có vị tỳ khưu nào băng qua ra khỏi thị xã Bà Rịa đi vào Vũng Tàu, băng qua khỏi cầu Cỏ Mai đi tới Lục Vượng, cái ở trong này đâu có biết đâu, cũng vị đức thường. Cho nên chỉ có, nếu mà không có Sima chỉ có một giá trị gọi là cưỡng chế hoặc là giá trị hiểu biết ngầm thôi, mà có thì xác định cho quả phước rất là lớn chứ không hề. Và những cái tăng sự đó được thành tựu nhờ những cái Sima. Có nhiều việc mà cấp bách quá đó. Ngày xưa có những cái trường hợp mà cấp bách quá, một giới tử muốn xuất gia chẳng hạn, hay là cái việc mà tăng sự mà gọi là cấp bách quá, thì các ngài chèo thuyền ra giữa sông đó, đợi cái nước đứng lại, mới cắm cái xào xuống để cho nước đứng lại. Là sao mà cái nước đứng rồi đó, các ngài tụng tiếng ngon kết cái Sima lại, rồi hành tăng sự. Sau khi hành tăng sự xong rồi nước lớn lên chẳng hạn, nước đứng rồi bây giờ nước lớn hoặc nước rồng, mà nước rồng hoặc nước lớn thì cái ranh giới nó mất. Có những cái ranh giới Sima bị mất là như vậy, còn có những ranh giới mà đã được củng cố một cách chắc chắn nữa, được tốt đẹp. Cho nên tóm tắt là chúng tôi nói là ý nghĩa Sima tuy là một cái ranh giới dành cho tăng, nhưng mà rất quan trọng. Những cái tăng sự nào mà nằm ở ngoài cái ranh giới này, không làm trong cái dòng Sima đó, những tăng sự nó không hề thành tựu, chẳng khác là cái vàng mã mà thôi. Thì cũng màu vàng nha, nhưng mà vàng mã chứ không phải là vàng Phật. Cho nên cái giới Sima cũng rất quan trọng. Cho nên cái hệ Bá Năm Tông á, mỗi chùa nào mà sau khi mà thành lập xong, thì việc đầu tiên là phải làm cách nào, làm mọi cách để mà tổ chức được cái giới Sima, bởi vì nó có giá trị rất lớn, cái uy lực cũng rất lớn và kéo dài cũng rất lâu. Thế là chỉ khi nào tụng xả bỏ thôi mới hủy được Sima. Mà ai là xả bỏ? Chư tăng xả bỏ, mặc dù hai vị tụng tuyên ngôn nhưng mà ý kiến của chư tăng, chư tăng chấp nhận xả bỏ thì Sima nó mới được xả bỏ. Còn chư tăng mà có ý kiến mới lên á thì phải nói giải bài xong xuôi rồi đó, mà nếu không hợp lý rồi hai vị luật sư giải thích xong rồi hai vị luật sư phải tụng lại lần nữa, rồi ký chế xong á hai vị luật sư mới hỏi là sự ký giới Sima này đã được Sư Chư Tăng đồng ý thì xin cả ngài hãy im lặng, còn nếu có không đồng ý với gì nào thì hãy nói lên. Trong đó có vị nào nói không tôi có ý kiến à, rồi thấy ký giới này nó không đúng chỗ này, không đúng chỗ kia chẳng hạn vậy. Rồi hai vị luật sư phải giải thích nè, như thế này như thế kia nè. Rồi sau khi mà giải thích xong á, mà một cái vị mà phản bác đó đồng ý chấp thuận được cái quan điểm của hai vị luật sư sao, dạ con xin đồng ý. Rồi hai vị luật sư phải tụng lại lần nữa, cũng mệt lắm, là luật sư cũng mệt lắm chứ không phải sung sướng gì. Rồi cũng phải nắm luật rất là rõ ràng. Cho nên cái Sima là một cái điều giống như là cái thánh địa, gần như là một cái thánh địa. Ngày xưa vua Đê Hoa Năm Biết Tích Xá là người bạn của vua A Dục, sau khi giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama được truyền sang qua xứ Tích Lan, qua cái đoàn truyền giáo do ngài Mã Hình Đá là người trưởng đoàn, Đức vua Đê Hoa Năm Giáp Tích Xá rất còn an hỷ và ông muốn cái hoàng cung của mình nằm trong cái dòng đất của Đức Phật, dùng đất của Đức Phật, cho nên cung thỉnh ngài Mã Hình Đá cho kiết kết kiết giới đó. Mà kiết giới Sima này gọi là Gama Sima, tức là Sima Làng. Sima Làng chúng tôi nói quý vị rằng là khoảng 3 giờ tuần được, mà những cái dấu hiệu là ngọn đồi cũng được, núi cũng được, rừng cũng được, sông cũng được. Và ngài Mã Hình Đá đã cung thỉnh Chư Tăng để mà làm cái ranh giới gọi là ranh giới làng. Tại ông vua Đê Hoa Năm Biết Xá Tích Xá người xứ Tích Lan muốn nè cái hoàng cung của mình nằm trong dòng đất Phật, ông hoan hỷ lúc đời à. Cho nên cái ý nghĩa Sima đó trước tiên đơn giản chỉ là cái vòng đai của Chư Tăng, nơi Chư Tăng thực hiện những cái việc làm của Chư Tăng, như là những tăng sự, hoặc là có những cái Sima như là Tích Chi Quá Đá Sima, tức là Sima về Tam Mi, hoặc là Maha Sima tức là Đại Sima, hay là Bát Tháp Sima vân vân, hay là Gama Sima nhưng mà quan trọng nhất là cái Sima hành bằng đời, hay là hành bằng đời. Bởi vì ra ngoài cái Sima đó thì những tăng sự không thành tựu cho nên chúng ta cũng am hiểu một ít một vài ý nghĩa của cái Sima, tức là cái dòng đai của Chư Tăng, dòng đai được khép kín, dùng đất nó để Chư Tăng thành những phận sự rất tốt đẹp vậy. Và cái người mà quan hỷ với Sima, tức là ủng hộ hay là tạo những cái phước thí ở trong cái cuộc lễ Sima thì cũng có nhiều quả phước, bởi vì cái quả phước này tăng lên cao tới 16 giờ tuần ở chiều trên và lún sâu xuống 16 giờ tuần, hoặc là một giờ tuần ở chiều sau. Nhưng mà ý nghĩa đó là mình làm được chiêu phước đó, tức là mình đã gieo được cái hạt giống, nếu tùy theo ước nguyện của người đó muốn giải thoát thì xin do cái phước này con làm, cái phước này xin cho con đạt sự cái giải thoát trong tương lai, tức là mình gieo hạt giống giải thoát ở trong dòng Đức Phật, mà dòng Đức Phật của đạo Phật á, dùng đất của đạo Phật á, nó lại có một mà mang một cái ý nghĩa. Cái Sima chỉ là một cái tượng trưng thôi, nhưng mang một ý nghĩa khác là gì? Cái khung trời hoặc cái vùng đất của Đức Phật á, nó không có ngoài giới định tuệ được. Mình gieo hạt giống trong cái vùng đất giới định tuệ đó thì mà được, khi mà cái quả, khi cái hạt giống nó nảy mầm, nó sinh lên cây, trở thành cây, nó sẽ cho quả, sẽ là quả giải thoát vậy. Và thôi vậy, chúng tôi giảng hôm nay chúng tôi chỉ nói một vài điều về ý nghĩa của Sima. Phước báo sẽ lên cũng dưỡng Chư Tăng, xin chia điểm toàn thể quý sư cô và chư Phật tử hiện trong đạo tràng. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ.